Hôm nay chúng ta lớp thứ năm là lớp sơ cấp, lớp nói lớp sơ cấp vậy thôi, tức là lớp mình mới học vậy thôi, chứ không phải là sơ cấp là cái cấp thấp. Nhầm khi là chúng ta học sơ cấp nhưng mà mình tu là nhầm khi cũng đắc, nhầm khi cao cấp mà mình làm biến cũng không đắc nữa. Như vậy trong cái tu tập á, nó không có sơ và không có cao, nhưng mà đối với học á, thì người ta có sơ và có trung có cao. Để làm chi? Để người ta phân biệt cái sơ, tức là mình học về những cái khái niệm cơ bản. Trung thì người ta đi khái qua, đi sâu hơn, phát triển về chiều rộng và phát triển về chiều sâu hơn. Và cao cấp thì mang tính chất nghiên cứu, mang chất học thuật. Như vậy thì ở sơ cấp chúng ta học á, là chúng ta học mang tính khái quát, mang tính khái niệm, mang tính khái lược, khái luận, mang tính tổng quan, để chúng ta nắm bắt được tất cả các vấn đề của Phật pháp. Nếu quý vị học qua sơ cấp rồi thì chúng ta có thể là biết được về một phần về giới luật của nhà Phật, một phần về là cuộc đời của Đức Giáo Chủ của chúng ta như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần về ta học về giáo pháp của Ngài, và một phần về ta học về hộ pháp của Ngài. Hộ pháp có nghĩa là những vị thực hiện giáo pháp và chứng ngộ trong giáo pháp, một vị áp dụng giáo pháp của nhà Phật để đem vào trong cuộc đời làm lợi ích cho vô lượng nhân thiên, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì trong nhà Phật, theo Phật học phổ thông định nghĩa và theo Phật học giáo khoa thư định nghĩa, Phật học giáo khoa thư định nghĩa là Phật là giác giả, tức là một bậc giác ngộ. Còn Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa biên soạn á, thì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là một cái vị mà quán sát quy luật của thế giới quan, quy luật của nhân sinh quan, quy luật của chúng sanh quan. Tức là quy luật của thế giới quan là những cái ở trong vũ trụ này, quy luật của nhân sinh quan tức là những điều liên quan tới con người thì gọi là nhân sinh. Nhân sinh cái thứ ba là chúng sanh quan, nghĩa là những cái điều liên quan tới đời sống và tâm tánh của chúng sanh trên bước đường sanh tử luân hồi qua lại với nhau. Như vậy thì Đức Phật là một bậc giác ngộ, có nghĩa là Ngài thấu triệt tất cả các cái pháp thế gian và xuất thế gian, tức là từ tục đế cho đến chân đế. Tục đế pháp thế gian thì nó phụ thuộc vào hai cái thành tố, thứ nhất là thời gian, thứ hai là không gian. Còn chân đế là không phụ thuộc vào thời gian và không gian thì gọi là chân đế. Còn tục đế đó là thế gian pháp thì phụ thuộc vào thời gian và không gian, có nghĩa là thời gian càng lâu thì nó càng già, càng bệnh, càng chết. Không gian có lớn có nhỏ, có nóng có bức, có tốt có xấu, vân vân. Vì tự giác là bậc giác ngộ thấu triệt tất cả cái quy luật vận hành của vũ trụ, tự giác. Rồi sau khi tự giác á, thì cái vị này mới giác tha, tức là mình là nhân tố làm cho người khác giác. Nếu không có mình thì người khác không giác. Như vậy là mình giúp đỡ người khác giác thì người ta gọi là giác tha. Cái chữ giác là giác ngộ, tha là bên ngoài, là người ngoài. Như vậy là giác tha, là mình là nhân tố để người khác giác ngộ. Như vậy thì trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu đạo quả của Bồ Đề thì thế gian này không có giác tha. Nhưng mà ngài giác ngộ rồi, ngài đem giáo pháp của ngài đi truyền đầu tiên cho năm em Kiều Trần Như đó, thì ngài giác tha. Ngài giác cho năm anh em Kiều Trần Như. Nếu không có ngài, năm anh em Kiều Trần Như vẫn là chúng sanh, chứ không phải là bậc thánh A-la-hán vượt qua được năm cái kiết sử và truyền cái để đắc vào tứ thánh quả A-la-hán. Như vậy thì gọi là giác tha. Và mỗi vị Bồ Tát trên bước đường hành đạo Bồ Tát của mình thì các vị có những cái sở nguyện, là cái nguyện của các vị, tức là những vị có những lời đại nguyện, tức là những cái nguyện lớn. Do sau khi thành Phật rồi, theo cái nguyện của lúc hành đạo Bồ Tát thì đi cứu độ chúng sanh. Cho đến khi nào cái nguyện của mình hoàn thành viên mãn thì cái vị này mới chứng đắc vào trong cảnh giới của Niết Bàn, nhập vào Niết Bàn. Đó gọi là Đại Bát Niết Bàn. Như vậy quý vị xem trong kinh, gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn, là Đức Phật và mười phương chư Phật đã nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Nói nhập thôi, chứ cái đó là một cái thể, cái tâm của các vị đã chứng đắc trùm khắp càn khôn vũ trụ, thì cái trạng thái đó gọi là Niết Bàn. Thực ra Niết Bàn không có tên gọi, nên tạm gọi là nhập. Nhập có sức, nhưng mà nhập đây nó không có sức. Mình nói nhập thôi, chứ thực ra không phải là xuất nhập. Cái chữ nhập đây có nghĩa là qua một cái trạng thái hòa nhập vào trong pháp giới, chứ không phải là nhập vào để xuất ra. Niết Bàn không phải nhập vào để xuất ra. Từng thiền định thì có nhập vào và xuất ra, nhưng Niết Bàn thì không có nhập vào và xuất ra. Chỉ có là vào trong vô dư Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn rồi, các ngài đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có hết. Nó không có vị trí, không có nơi trốn, và nó không có trong ngoài, cao thấp, nó không nhỏ, không có lớn, tức là nó về với tuyệt đối. Còn cao thấp, nhỏ lớn, đen trắng, thiệt hơn, đúng sai, đó là thể của tương đối ở phần của tục đế. Còn Niết Bàn là vị chân đế, không còn bị ảnh hưởng tới tất cả các quy luật của cuộc đời nữa. Như vậy thì cái vị giác hạnh viên mãn thì cái vị đã dùng giác tha theo sở nguyện của mình đi vào trong cuộc đời, thì những vị làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đó gọi là các vị Bồ Tát. Nên ở trong kinh á thì Bồ Tát có 52 quả vị. Thứ nhất á là thập tính, thứ hai là thập trụ. Thập là 10 á, 10 cái tính, tức là 10 cái bực của tính tâm. Thứ hai là thập trụ, tức nhiên là ở trong cái công hạnh đó để mà tu tập mà phổ hóa chúng sanh. Thứ ba là thập hạnh, hạnh tức là sở hành của mình á, có 10 cái chia ra. Thứ tư là thập hồi hướng, là 10 cái để hướng tới chúng sanh mà mình chia cho, mình cầu cho, nguyện cho. Và thứ năm gọi là thập địa, Bồ Tát thập địa, rồi lên tới là Bồ Tát trở về chân thân, chân tâm rồi đó, Phật tánh của mình. Rồi lên tới diệu giác, đẳng giác là bậc đại Bồ Tát. Rồi lên tới quả vị Phật, tức là 52 quả vị Bồ Tát. Trong khi chúng ta chưa có quả vị Bồ Tát nào thì mình tu theo gì? Tu theo hạnh Bồ Tát, gọi là Bồ Tát nhân. Khi chúng ta có đắc quả vị thì gọi là Bồ Tát quả. Như vậy thì ở đây có Bồ Tát nhân và cũng có Bồ Tát quả đó. Nhằm khi Bồ Tát quả người ta nguyện sanh lại cảnh giới ta bà này để độ sanh, nhằm khi kế bên mình là Bồ Tát quả đó, nên mình có gì đó mình phải nép chứ đừng có thúc chỏ. Mình giật chỏ qua Bồ Tát quả là bị tội dữ lắm đó. Có nghĩa là mình giật chỏ Bồ Tát cặp bên mình đó. Bồ Tát đó thì là hiện tướng á, bình thường ta không biết đâu, là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa phóng chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo thổ, dạng dậm không mây dạng dậm trời. Bồ Tát đi giữa cuộc đời này giống hệt như một cánh nhạn lưng trời, tức là giữa trời cánh nhạn bay qua rồi hút vào trong vô tận biệt trùng của không gian mênh mông bao la bất tận. Đó là vị Bồ Tát đến đây không để lại gì, ra đi không để lại gì. Đến đây không dấu vết, ra đi không dấu vết, có nghĩa là các ngài không có gì danh gì lợi gì tình các ngài đến, và các ngài ra đi cũng không phải gì danh gì lợi gì tình các ngài ra đi. Đến như một làn gió và ra đi một làn gió, nhẹ nhàng như một cái lông hồng đi giữa cuộc đời này, ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai đánh đấm, ai đập đập, ai nói à, bình thường đó là Bồ Tát thiệt đó. Còn ai chửi mình mà mình chửi lại còn đấm người ta nữa, đó là Bồ Tát đó. Không phải Bồ Tát là Bồ Tạt, gặp ai mình cũng tạt. Như vậy thì chúng ta thấy là các cái vị Bồ Tát là những vị thượng thủ thực hiện hạnh nguyện của chư Phật để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên trong Phật học và giáo khoa thư định nghĩa Bồ Tát nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ. Chữ Bồ Đề tức là cái Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác, giác ngộ. Bồ Đề Tát Đỏ, Tát Đỏ là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh có hai loại, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Ông chồng mình hữu tình đấy. Rồi á là chúng sanh vô tình, không biết vui, không biết hờn, không biết buồn, biết giận, biết ghét, biết ghen, ghen người như sỏi đá. Đó là ông chồng mình đó đó. Lúc mà thương yêu thì ông trở thành hữu tình, lúc không thương yêu ông chồng con vô tình lắm thầy ơi. Đó, chúng sanh vô tình đó. Đó không phải. Vô tình ở đây á là không có tình trần bất kỳ, là không có biểu cảm ra phía bên ngoài. Đó là chúng sanh, đó là chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có biểu cảm, dầu cho nhẹ hay là nặng, dầu cho ở thể vi tế hay là thể thô kệch, thì đó gọi là chúng sanh hữu tình. Mình là chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình có khổ, chúng sanh vô tình không biết khổ. Nên có cái bài hát gì đó, cái gì là người điên không biết nhớ, người say không biết buồn gì đó, nó trở thành là vô tình như là trai, như là sỏi đá. Nhưng mà ông Trịnh Công Sơn lại nói khác á. Trịnh Công Sơn nói là làm sao em biết bia đá không đau. Đá mà mình nói đá không đau hả, sao biết? Mình đâu phải là đá đâu biết. Đó là Trịnh Công Sơn có cái nhìn mới, có cái nhìn khác. Người ta nói là đá là trơ như gỗ đá. Đoạn này ông nói làm sao em biết bia đá không đau, đúng không? Là Trịnh Công Sơn có mối cảm thông với cái thế giới quan xung quanh, từ cây cối gỗ đá, tất cả đều không làm tổn hại, không làm sát hại. Cũng có ý đó, ý đó mình nghĩ, không biết Trịnh Sơn có nghĩ như vậy không thì mình không biết. Nhưng mà bài hát ông vẫn hay, người ta vẫn nghe, đúng không? Vẫn là ái mộ, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ là giác chúng sanh hữu tình. Cái vị giác chúng sanh hữu tình ít á thì đó gọi là tiểu Bồ Tát. Còn vị nào mà phát tâm lớn, dũng mãnh để giác ngộ chúng sanh hữu tình nhiều, là một tác nhân để cho chúng sanh hữu tình biết tới đạo pháp mà tu tập, thì đó gọi là đại Bồ Tát. Như vậy thì những vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này được kế thừa, được truyền từ đời này qua đời khác. Đa phần những vị Bồ Tát đều truyền theo là truyền thuyết là nhiều hơn là thực tế. Cái truyền thuyết không phải là không có, cái truyền thuyết là đi từ đời này qua đời khác truyền miệng lẫn nhau. Cho đến mà trong cái truyền miệng đó thì người ta có cái dị bản, không đó, bao giờ cũng vậy, nó truyền miệng có cái dị bản. Dị bản tức là cái bản trước với cái bản sau đó, nó có khác biệt một chút xíu, gọi là dị bản đó. Nếu mình thương thì mình tăng lên chút xíu, còn mà chúng ta không thương thì chúng ta giảm xuống. Như vậy đó là đó có tính chất dị bản. Thì cái truyền thuyết bao giờ nó cũng mang theo cái từ cái truyền miệng của dân gian, và nó có tính chất dị bản, tức là tính chất sai lệch với nhau so với cái thực tế. Nhưng mà cái cốt, cái chất nó không thay đổi. Giống hệt như là đường nó là ngọt, mà làm kẹo làm bánh gì nó thay đổi hình tướng bên ngoài, đúng không? Mình thích đó, bắt bánh bông kem luôn, nhưng ăn vô nó vẫn ngọt. Vậy thì Bồ Tát, cái gì Bồ Tát không thay đổi, nhưng cái tướng Bồ Tát thì thay đổi. Nên Bồ Tát Quan Âm á, người nói phẩm 25 của Kinh Pháp Hoa, tức là cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, để hiện u bà di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là một vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này là hình tướng luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ cố định, mà tùy vào ở nơi đó cần cái tướng nào và duyên của cái tướng đó để độ được chúng sanh thì các ngài hiện ra cái tướng đó. Ví dụ như là ông Bồ Tát Cấp Cô Độc, vào thời Đức Phật ông không hiện thành một cái người mà mặc áo hoại sắc, quấn y, đầu tròn áo vuông, mộng hiện làm người cư sĩ, giúp ủng hộ Phật Pháp, hộ trì chánh Pháp rất là lớn vào thời Đức Phật. Nhưng mà tại sao Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên là hiện thân là một cái vị Bồ Tát, mà đầu tròn áo vuông là một tăng nhân hạnh khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường quá, là Bồ Tát Mục Kiền Liên. Như vậy thì khác với Bồ Tát Cấp Cô Độc. Tại vì vai trò của Cấp Cô Độc ở trong cái tướng Bồ Tát đó thì ông mới giúp đỡ được nhiều người, gọi là Cấp Cô Độc, là cung cấp cho những người cô độc. Cô độc là con mình mới gọi là cô độc. Còn mình ở nhiều người mà mình cảm thấy không biết chia sẻ với ai hết thì gọi là cô đơn. Đời tôi cô đơn, không dám khác tiếp. Đó cô đơn đó. Ở nhà có cha có mẹ có anh chị nhưng cảm thấy cô đơn. Tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi vì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn. Rồi đó biết rồi đó. Ngồi mình uống rượu uống mình rồi thấy biết rồi đó. Nhìn có tướng mình hiểu chứ. Như vậy thì hôm nay á, để hiểu hơn về các cái vị mà tiếp bước Đức Phật hoàn thành cái bổn nguyện mình ở các cái nẻo sanh tử luân hồi, đó là các cái vị Bồ Tát. Bồ Tát thì hằng hà sa số Bồ Tát, như là chư Phật hằng hà sa số chư Phật. Bồ Tát sở dĩ các ngài được cái tên gọi, tức là cái danh hiệu của Bồ Tát, là do công hạnh tu hành của ngài và do sở nguyện của cái vị đó. Mà sở nguyện chính là công hạnh đấy, tu hành vị Bồ Tát thì được cái tên đó. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ở trong Phật học Giáo Khoa Thư và trong kinh Phổ Môn Phẩm 25 của kinh Pháp Hoa nói là ngài phát nguyện đi khắp nẻo Ta Bà, đi khắp tam thiên đại thiên thế giới, nếu bất kỳ chúng sanh nào mà còn đau khổ, có nghe tiếng của chúng sanh đau khổ, thường thấy chúng sanh rên, chúng sanh la dữ lắm, giống hệt như là mới cháy nhà mấy bữa nay nè, ở ngoài đường Nguyễn Trãi có 7 người. Quý vị thấy là cái kiếp người của chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng bị rình rập như vậy đó. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nghe tiếng kêu la nhưng người ta vô không được, cửa sắt dày, nhà ta vô phá cửa vô không được, quý vị thấy khổ không? Như vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Cái người mà thường đau khổ họ hay rên la kêu cầu cứu, vân vân. Mình cũng vậy thôi. Nếu mai mốt đây, một mai nào đó gì chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng kêu thôi. Chúng ta cũng kêu cứu. Thì ai nhớ tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà chỉ cần gọi lên Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, thì lúc đó Bồ Tát sẽ dùng thần thông, dùng nhiều biện pháp đi đến cứu khổ cho chúng sanh đó. Nếu chúng sanh khổ vì tai nạn thì cứu tai nạn, chúng sanh khổ tâm thì cứu tâm, chúng sanh khổ tướng thì cứu tướng. Như vậy thì Bồ Tát Quan Âm cứu khổ có nghĩa là chúng sanh khổ cái gì thì cứu cái đó, nhưng mà ngài chỉ đem theo cái tịnh bình và nhành dương liễu thôi để ngài cứu khổ chúng sanh. Hôm nay chúng ta xem công hạnh của cái vị Bồ Tát và sự tích của các vị như thế nào, thì đây có một cái tập tài liệu. Tập tài liệu này cũng sở dĩ vậy đây là để cho quý vị về quý vị đọc nghiên cứu để mình hiểu biết thêm nhiều, chứ viết ngắn không á thì quý vị không có hiểu nhiều về các vị Bồ Tát. Rồi đây mình viết những cái phần nào mình viết mình bổ sung thêm, còn mai mốt lần sau mà ông ta thi á thì tài liệu có gì thi đó. Ai là ưu tiên cho đi học tài liệu 4 điểm, đi học 6 điểm, ai đi học giảng trên lớp nghe được ghi lại thi trong cái nghe ghi lại đó. Còn ở trong tài liệu này 4 điểm còn nghe là được 6 điểm. Nên ai đi học nhiều học đều khỏi coi tài liệu cũng là chúng ta không có thể làm bài được. Như vậy thì hôm nay chúng ta học tiếp bài thứ 6 là sự tích chư vị Bồ Tát A Di Đà Phật. mà hàng hà sa số Bồ Tát biến học vị Bồ Tát nào, mình chỉ học những vị Đại Bồ Tát thôi. Mà vị Đại Bồ Tát làm sao mình biết? Như trong kinh nói, chứ làm sao mình biết? Và những cái hình tượng đó thường thường mình gặp ở chùa đó, đi vô chùa mình gặp các cái vị Bồ Tát. Ở ngoài đi vô á, thì người ta gặp ông Tiêu và Hộ Pháp là hai vị Bồ Tát canh cửa ở ngoài trước. Như vậy thì ông Tiêu là hiện thân Đức Quán Thâm Bồ Tát. Còn á, Long Thiên Hộ Pháp là đại diện cho Bát Bộ Thần Kim Cang, là vị cầm cái kiếm á, để xuống đó, là đại diện cho Bát Bộ Thần Kim Cang. Trời Rồng Dạ So Càng Khắc Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân, tức là Bát Bộ Thần Kim Cang. Một bộ tức là một bộ chúng, là đông người, tức là kêu mừng của bộ, nó phân ra thành chi, thành bộ, thành họ, thành vân vân. Tỷ này á, là một cái bộ, mà bộ này gọi là bộ thần kim cang. Kim cang á, có gì là kim cương á, một cái vị thần mà công tâm, tâm cứng sắt như đá, tức là công tâm, kim cương phát sáng, tức là quý giá, cứng sáng, không có thiên vị ai hết, bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ lẽ phải, đó, bảo vệ sự chánh chơn, chứ không có thiên vị, chứ không có năn nỉ. Hộ Pháp không có năn nỉ, kim cang không có năn nỉ. Đó, làm á, là sai là căng theo luật thôi à, luật hình đây, giống như hình bộ, không có năn nỉ đây. Cái Hộ Pháp phải vậy chứ, Hộ Pháp năn nỉ, năn nỉ cái sao được. Nó thấy không, Hộ Pháp có vụ này, không có vụ này, không có vụ này đó, không, Hộ Pháp không có à. Đây đâu là công tâm mà nên mới giữ chùa được chứ, vô chùa quậy không, ma chùa quậy một cái kiểu này không sao, sao được không? Nên nó gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang, tức là những vị thần công tâm, tâm định an trú trong chánh định, để bảo vệ Phật Pháp, tức là bảo vệ những lời Đức Phật dạy, để cho chúng sanh thực hiện những cái lời đó. Như vậy thì thần Kim Cang có vô số vị Bồ Tát khác nhau đó, có gì. Và ông ta đi vào trong chùa thì ông ta thấy nhiều cái hình tượng chi vị Bồ Tát. Mà đó có những vị Bồ Tát lớn á, thì hôm nay chúng ta sẽ học vị Bồ Tát lớn. Ở đây thì đại diện là bảy vị. Nhất là Quán Thế Bồ Tát, thứ hai là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thứ ba là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thứ tư là Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát, thứ năm là Địa Tạng Bồ Tát, thứ sáu là Di Lặc Bồ Tát, thứ bảy là Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Một cái vị Bồ Tát á, thì chúng ta học qua cái vị Bồ Tát đó. Cái thứ nhất là công hạnh của Ngài, cái thứ hai nữa là ngày vía của Ngài là ngày nào, thứ ba là hình tượng của Ngài, thứ tư nữa là danh hiệu của Ngài, và vân vân. Thứ năm là sự tích. Như vậy một vị Bồ Tát thì chúng ta học qua mới biết hết các cái đó, cũng thể chúng ta lướt qua biết hết. Thường thường mình đọc nhưng mà mình không có để ý là một cái vị Bồ Tát đó là công hạnh gì mà trở thành Bồ Tát đó. Rồi cái hình tượng sao mình phân biệt được Bồ Tát đó. Có nhiều người là thấy giống giống không à, vô chùa thấy giống giống biết Phật sao chứ. Bồ Tát sao nhưng thấy giống giống à. Có nhiều người ta tạc tượng không có gì, hoàn toàn giống nhau hết, biết phân biệt Bồ Tát nào. Như vậy thì Bồ Tát, chư Phật và chư Bồ Tát là hình ảnh của biểu tượng. Chúng ta nhìn thấy trên bàn thờ đó hình ảnh biểu tượng hết đó, chứ không phải chư Phật Bồ Tát hình y như vậy đâu, không có đâu. Không, cái gì? Chư Phật và chư Bồ Tát là ở thể chân tánh Tỳ Lô Giá Na, không hình không tướng. Đức Phật không có hình tướng đâu, Bồ Tát không có hình tướng đâu. Nhưng mà qua cái công hạnh của Ngài, chúng ta tạc lên cái hình tượng bằng nhiều cái thủ pháp nghệ thuật khác nhau. Có thể là chúng ta dùng điêu khắc, có thể chúng ta dùng đắp, chúng ta không thể chúng ta vẽ vân vân lên hình tượng Bồ Tát. Nhưng mà không phải muốn vẽ sao vẽ đâu, vẽ nó phải có cái gì cái gì cái gì, mà chính cái gì đó là ngôn ngữ biểu tượng. Qua cái ngôn ngữ biểu tượng đó nói lên cái gì, tức là ngôn ngữ biểu tượng có nghĩa là hình ảnh đó nói lên cái gì, ngôn ngữ của hình ảnh. Giống như mình quay phim nè, là ngôn ngữ của hình ảnh, nên qua cái đoạn phim mình phải nói lên cái gì thì mình mới quay. Chứ không phải quay phim là cái máy quay ra ngang cái là nguyên cái lớp học vậy là quay phim xong. Anh nói lên cái gì? Ví dụ mình ra như thầy nói lên cái sức đông của lớp học, phải không? Rồi mình quay biểu cảm trong người, mình thấy người đó rất là chú ý, mình đang nói tin sự là thu hút của lớp học, vân vân. Rồi mình quay người mang kiến mà nói lên lớp học này có học thức, tại vì mang kiến là người có trình độ, ví dụ vậy đó. Mấy cái ngôn ngữ của hình ảnh mà mình nhìn vô nói hôm nay học tiến sĩ không thấy cái kiến không thấy rồi, giống hệt như thầy không thấy kiến không thấy rồi, là không phải là tiến sĩ, dưới tiến sĩ, rồi tiến sĩ phải mang kiến nó mới ra được học thức, không học thực học riết nó phải cẩn thị phải mang kiến. À, do đó suy ra là mang kiến là có học. Mở đầu mình suy ra, à, do đó mình muốn thành có học mình mua mắt kiến mình mà đó, vì thấy không, mình mới logic vậy đó, mình suy ra, tức là tâm lý người ta thôi. Như vậy thì vị Bồ Tát đầu tiên làm người ta học là Đức Quán Thâm Bồ Tát. Thì Đức Quán Thâm Bồ Tát là một vị Bồ Tát rất quen thuộc, hầu như tất cả mọi người đều biết tới Đức Quán Bồ Tát. Hầu như chùa nào của hệ thống Bắc truyền cũng thờ Đức Quán Bồ Tát, Nam truyền không có thờ. Tại vì Đức Quán Bồ Tát không có ở trong Nam truyền. Tức là kinh điển của Nam truyền á là kinh điển Nikaya, tức là bằng kinh điển Pali, được kết tập vào đời Vua A Dục sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm. Tức là Vua A Dục lên ngôi thì ông mới tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển lần thứ ba, được ghi bằng văn tự đầu tiên của loài người, đó là ngôn ngữ Pali, mà kinh điển đó gọi là kinh điển Nikaya. Và sau đó gần 600 năm, 500 mấy chục năm đời của Bồ Tát Long Thọ Mã Minh Thế Thân vô trước, là sau Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Nên thì năm đó là năm Công Nguyên thứ nhất, sau đó gần trăm năm thì kinh điển của Bắc truyền mới được biên tập, có nghĩa là kinh biên tập bằng tiếng Phạn ngữ, người ta gọi là tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit đó gọi là kinh A Hàm. Thì trong hệ thống kinh A Hàm mới có Bồ Tát Quan Âm và các vị đại Bồ Tát trong hệ thống kinh điển A Hàm. Cái gì học Phật pháp thì chúng ta phải hiểu về kinh điển trong bộ kinh điển nào. Nên á, Nam truyền ví dụ như các cái chùa, chùa của Nam Tông á, Nam Tông Khmer, Việt Nam mình thì Nam Tông Khmer nhiều, thì quý vị đi vào chùa của Nam Tông Khmer không thấy hình ảnh của các vị Bồ Tát này. Nãy giờ chúng ta không có thấy hình ảnh đó, mà đi vào chùa của Bắc truyền, Nam truyền á thì tiếng Anh gọi là Theravada, Bắc truyền gọi là Mahayana. Như vậy thì mình đi trên thế giới mình nói là tôi là thuộc về Theravada hay là tôi thuộc về Mahayana, là ta biết là Nam truyền hay truyền thống Bắc truyền. Thì truyền thống Bắc truyền có thờ những vị Bồ Tát này. Chúng ta đang ở chùa Bắc truyền nên ta học Bắc truyền, và chúng ta nghiên cứu về Nam truyền để ta dung hòa các cái giáo lý với nhau. Quý thầy của Nam truyền á, ăn mặc á, là quấn y, một mảnh y quấn, bày cái dây hữu hoặc là quấn hết, đó, vân vân, là bày dây bên phải hoặc là quấn hết. Còn á, hệ thống Nam truyền á, là mặc hậu, đây, hệ thống Bắc truyền là mặc hậu, Nam truyền là quấn y, đây là hậu, cái này gọi là cái hậu. Còn cái y á, là quấn ngoài hành lễ, ta quấn thêm cái y bên ngoài nữa gọi là y hậu. Còn cái hậu này á, là xuất phát á, từ Trung Hoa vào đời Vĩnh Bình năm thứ ba. À, như vậy thì là cái hậu này là do đức vua là ban, nghĩa là đức vua kính trọng. Tại vào thời đó là quý thầy là quốc sư, tức là thầy của ông vua, nên ông vua rất kính trọng, từ kính trọng đó mới ban cho cái áo. Cái áo này là áo của ông quan, áo rộng tay, áo của ông quan. Mà vua quan thì vào chế độ phong kiến được tôn trọng nhất ở trong xã hội. Từng lớp vua quan là từng lớp quyền lực và giàu có, và có cái sở học của mình, tức là dân có học. Nên như vậy thì được xã hội kính trọng, do đó là lấy cái áo của ông quan. Cái màu vàng là màu ông vua mặc, chứ không ai được mặc màu vàng cả, chỉ có ông vua với ông thầy thôi. Ông nào mặc áo màu vàng bị chém đầu á, vào thời ông vua á là phạm thượng đó, tức là người đó mưu cướp ngôi. Nên nào giữ cái áo nhà vàng trong nhà thôi mà được, mà người ta lại ta xét có áo vàng là chu di tam tộc đấy. Nào cái gì, nhưng mà ông thầy được mặc áo vàng và mặc cái áo của ông quan, cái kiểu áo của quan, tức là nói lên cái sự kính trọng của tầng lớp vua chúa vào thời xưa đối với bậc tăng lữ, tức là những người bỏ gia đình đi xuất gia hoằng đạo cố, nghĩa là đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì chúng ta đang nói tới cái hệ thống của Bắc truyền, nên các vị Bồ Tát này chói công kinh điển A Hàm bằng tiếng gọi là tiếng Phạn ngữ, tiếng Sanskrit, chứ không có ở trong kinh điển Nikaya tiếng Pali. Nên quý vị cũng đừng có ngạc nhiên là hai cái hệ thống kinh điển khác nhau cũng cùng của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát có nhiều cái sự tích khác nhau. Có lúc á thì ngài xuất hiện là Quan Âm Diệu Thiện, Có khi thì Ngài xuất hiện là Quan Âm Nam Hải, có khi Ngài xuất hiện là Quan Âm Thị Kính. Nhưng ở đây thì người ta nói là Ngài xuất hiện từ xa xưa là con của vua Vô Chánh Niệm, không có gì. Có tên là Bất Hiến Thái Tử, tức là lúc đó là người nam. Quan Âm Bồ Tát là một vị nam lúc đi tu, nhưng mà lúc thị hiện cứu khổ chúng sanh là thị hiện một vị nữ. Tại sao? Tại vì theo chúng sanh, nhất là con người của chúng ta, gần gũi với những đứa con mình là bà mẹ sẽ gần gũi hơn. Nên cái sự chở che cho con cái thì cái lòng của người mẹ nó bao la hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó gần gũi hơn, nó thương yêu hơn, nó trìu mến hơn. Do đó Đức Quan Bồ Tát hiện thân nữ, chứ không phải Ngài là nữ, mà nữ cư sĩ. Có nghĩa là một người nữ cư sĩ để đi trong cuộc đời này, dễ dàng đi trong cuộc đời và độ cho vô lượng chúng sanh. Nên sự tích của Đức Quan Bồ Tát thì có nhiều cái sự tích khác nhau. Nhưng mà ở bất kỳ một cái sự tích nào thì Đức Quan Bồ Tát cũng cứu khổ chúng sanh. Nên chúng ta về, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đọc cái bài đó là Quan Âm Diệu Thiện nè, Quan Âm Nam Hải nè, chúng ta đọc là Quan Âm Thị Kính, rồi chúng ta đọc Quan Âm là con của vua, con thứ nhất của vua Vô Chánh Niệm, tức là có tên là Bất Hiến Thái Tử, và được Đức Phật Bảo Tạng Như Lai thọ ký và cho một cái tên gọi là tên Quan Âm Bồ Tát. Từ đó nhiều kiếp sau Ngài thị hiện ra trong cõi hồng trần này quy độ cho vô lượng chúng sanh. Tại vì lúc đó Ngài quan sát ở cõi thế gian này, thấy người ta rất là đau khổ ở trong nhiều cảnh sống khác nhau, nên Ngài có cái bổn nguyện là muốn đem lại cái niềm an vui, muốn đem lại cái niềm hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Nên Ngài mới phát nguyện từ đây về sau con sẽ đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sanh. Nên mới được Đức Phật lúc đó Ngài thọ ký và đặt cho cái tên là Quán Âm Bồ Tát. Và trong Phật học giáo khoa thư thì định nghĩa rằng Quán Âm Bồ Tát có nghĩa là quan sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đến đó cứu khổ chúng sanh, nên được gọi là Quán Âm Bồ Tát. Ý này được trùng trong kinh Phổ Môn phẩm 25 Bồ Tát Khuyến Khát, phẩm 25 Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Như vậy Đức Quan Âm Bồ Tát gần gũi và luôn luôn nào cứu khổ chúng sanh. Và thực tế ở trong đời sống này có nhiều người đã chứng kiến Đức Quan Bồ Tát đã cứu khổ chúng sanh rồi đó. Quý vị, như vậy Đức Quan Âm Bồ Tát đó quý vị, thì có 3 ngày lễ vía. Ngày vía thứ nhất là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. 19 tháng 2 là đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, 19 tháng 9 là xuất gia. 19 tháng 2 là Quan Âm đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo quả Bồ Đề, 19 tháng 9 là xuất gia. Đó là Đức Quan Bồ Tát. Và hình tượng của Đức Quan Bồ Tát á, một cái tay cầm cái nhành dương liễu, một cái tay cầm cái tịnh bình. Như vậy ai cầm tịnh bình và nhành dương liễu mà biểu tượng đứng trên tòa hoa sen thì đó là Đức Quan Âm Bồ Tát, hoặc ngồi trên tòa hoa sen. Tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều ngự trên đài sen. Không phải Phật, Bồ Tát không có cái đài sen. Đâu quý vị để ý đi vô chùa, vậy là không phải Phật và Bồ Tát thì không có cái đài sen ngự. Còn Phật và Bồ Tát ngồi trên cái đài sen ngự. Quý vị, sa long ngự im hơn cái sen, người ta không ngự sa long, đúng không? Mình ngự sa long niệm mút kim đan rồi đó, người ta nằm lên nó im lắm. Ra sao nằm trên tòa sen, ngồi lên á là ghế là đời mới đó, niệm đó im. Mà tại sao ngồi trên tòa sen? Đó là hình ảnh của biểu tượng. Chư Phật và chư Bồ Tát, sở dĩ chư Phật và chư Bồ Tát thành Phật và Bồ Tát thì vị này đã vượt qua các kiết sử truyền cái của thế gian. Quý vị sạc Google đi, kinh Sa Môn Quả, thì từ sơ quả cho đến tứ quả vượt qua năm hạ phần kiết sử.
Mà nếu chúng ta mê đắm ở thế gian, chạy theo ngũ dục trần, chúng ta bị trói buộc, tức là tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới, cũng lo lắng, cũng phiền muộn, sanh ra các phiền não với các pháp trần, gọi là dính mắc. Rồi chúng ta giữ lại cái dính mắc đó gọi là cố chấp. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát đến đây không mê đắm, không dính mắc, không cố chấp, nên cắt đi cái cọng dây kiết sử đó. Nên thành chư Phật và chư Bồ Tát cắt cái cọng dây đó, mà cắt cọng dây đó chỉ có hoa sen mới cắt được thôi. Mà bông sen sao cắt được? Đó là tính chất của bông sen ở tại thế gian. Mọc ở trong bùn, nhưng mà bùn không ngấm vào được ở trong tinh chất của nguyên sen, mà không có một loại hoa nào có tính chất đó. Ví dụ như hoa hồng mình cắt cái để cho trong mực tím sáng ra bông màu tím, để mực xanh sáng ra bông màu xanh, hút hết tất cả các chất gì xung quanh, hút vô ngay giữa hết, làm nó bị nhiễm. Mình đây vậy nó mới sanh ra biết gì đâu, đầu vô à, mê bài, mê số, mê cờ, mê cái gì quá trời mê luôn, bắt đầu nó nhiễm từ từ, nó nhiễm tới đen thui luôn, hết hào quang chứ. Muốn phóng hào quang có đèn pin xịt lên trong thôi, hoặc đèn laser chứ không thôi làm sao có hào quang. Chư Phật và chư Bồ Tát tự nhiên có hào quang à, là do tâm trong sạch. À, cái gì? Còn mình đó là tâm bị ô nhiễm tức là tâm mê trần, gọi là nhiễm trần. À, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày mới sanh ra thôi, ngày cũng phải bước trên cái bông sen, tức là đã có sự đề kháng với thế gian, đề kháng sự ô nhiễm. Ô nhiễm này không phải là ô nhiễm khói bụi không khí, mà ô nhiễm cái tâm của mình. Cái tâm mình mê cái gì, đắm cái gì, ghiền cái gì là ô nhiễm cái đó. Mình có ghiền gì không? Ghiền gì nhiễm đó đâu, để ý có ghiền gì không? Bài có không? Số có không? Karaoke có không? À, là nhảy múa có không? Ca nhạc rồi có không? Ghiền từng cấp độ, đau khổ nhiều hoặc đau khổ ít, thì những cái sự đó cấp độ nó ghiền nó khác nhau. Ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền thuốc, phải không? Ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, à, vân vân. Tất cả các cái đó gọi là cái nhiễm trần. Cái gì ở trần để thỏa mãn cái tham muốn của mình thì đó gọi là nhiễm. Nên Đức Phật và chư Bồ Tát, thành Phật chư Bồ Tát vượt qua kiết sử đó nên bất nhiễm. Bất nhiễm nên phải ngự trên tòa sen. Còn mình không có ngự trên tòa sen, mà mình ngự trên cái bông bụp, hoặc là cái bông trang, bông gì đó không, không thấy cái bông sen chỗ nào chứ, bởi vì nó khó lắm. Phải ngự trên bông sen rồi đâu ngồi đây. Kiếp trước chắc ngự trên cái bông gì lộn, không phải bông sen, chắc ngự trên bông hồng, phải không? Ngự trên bông tulip rồi đó, ngự trên mấy bông đó là tiêu rồi. À, có gì còn đừng ngự trên bông quệ à, mượn bông quệ mấy bữa hôi dữ lắm. Đó. Cắm vô bình thay bông quệ lần có gì nó hôi tàn dách. Vậy Đức Quan Tâm Bồ Tát có ba ngày lễ vía của ngài, và hình tượng của ngài á là cứu khổ chúng sanh, phải không? Cứu khổ chúng sanh á, ngài đem gì đi cứu? Đem cái tịnh bình và một cái nhánh. Cái nhánh đó gọi là dương liễu. Cái nhánh dương liễu và cái tịnh bình. Tịnh bình là gì? Là cái bình nước thanh tịnh, ở trong đó gọi là nước cam lồ. Cam là ngọt, tức là nước cam lồ, làm gì? Nước vừa ngọt mà vừa trong lành, tươi mát, vừa mát vừa ngọt, gọi là cam lồ. Mưa xa ướt mặt như rưới nước cam lồ, hiểu lên là nè. Như vậy thì bình nước cam lồ gọi là tịnh bình. Cái nhành dương liễu tức là cây dương và cây liễu. Tính chất của cây dương nó cứng, tính chất cây liễu là nó mềm. Như vậy cứng với mềm cộng vô thành cây, không có cây dương liễu, chỉ có cây dương hoặc là cây liễu. Nhưng mà cái cây của Quan Âm Bồ Tát cầm là cây dương liễu. À, quý vị, thế gian này không có. Vì thể hiện cái gì? Lúc cần cứng thì ngài cứng, lúc cần mềm thì ngài mềm. Lúc gặp ma quỷ ngài không sợ, ngài cứng. Lúc gặp những người là con yêu của ngài thì ngài mềm, nhẹ nhàng, vuốt ve như là người mẹ vuốt ve con cái dỗ về. Con ơi con, chồng bỏ hả con? Thôi đi, nó bỏ mình thì mình đi tu đi con. Đó, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt ha, phải không? Đó, hồi nào tới giờ mình cũng là vui say trong thế gian rồi, mấy chục năm rồi, giờ nó bỏ nó không có gì đâu con ơi. Mà nhầm khi trong cái rủi nó có cái may, phải không? Rủi mà ổng không bỏ mình, ngày mai ổng tai biến mạch máu não, mình vô là bệnh viện Chợ Gãy mà nuôi chết luôn à, đỡ không nổi à. Bây giờ người ta rước mình, người ta đỡ giùm mình, phải không? Mình phải đem chầu cao ra mình cảm ơn vợ bé. Mai mốt buổi liệt xuống cái một mình nuôi chết luôn à. Bây giờ nó gánh nó nuôi, phải không? Mai dễ sợ luôn á, có phước mà không hay, phải không? Mô Phật. Rồi nó ăn đầu giúp về an tâm dễ sợ, mai đi làm việc tiếp. Ba bữa không ăn không ngủ, bây giờ mai đi làm việc tiếp. Ngộ. Bây giờ thấy không? Đó là cái nhành liễu á, mềm luôn luôn là mềm. Chúng sanh khổ do đâu? Không có gì, do tâm của chúng sanh vọng động, chứ không phải khổ do người ta làm mình khổ. Mình nói là trời ơi, chồng tôi làm khổ, con tôi làm khổ, tôi không có tiền khổ, tôi làm ăn không được khổ, vân vân. Tất cả đó không đem tới người ta đau khổ, mà đó là duyên cho chúng ta trả cái nhân đau khổ quả cái đau khổ ngày hôm nay thôi. Mà do chính tâm của chúng ta không có cởi mở ra, không có giác ngộ, thì chúng ta bị đau khổ là do tâm. Mà tại sao tâm lại không có giác ngộ? Tại vì tâm vọng động sao giác ngộ được. Mà tâm vọng động tức là tâm không tịnh. Không tịnh và đem cái bình tĩnh lợi cho tịnh thì hết khổ. Quý vị thấy cái ý nghĩa của biểu tượng không? Tức là cái tịnh bình, tức là cái tâm mình không có thanh tịnh nó mới khổ. Còn thanh tịnh nó đâu có khổ. Nên cõi trời có dục giới là cõi trời phước, cõi trời có sắc giới là cõi trời có thiền. Nên thiền nó sẽ đi đến tịnh. Tịnh á, thì nó vượt ra khỏi dục giới, là vượt khỏi sự móng tâm của sự vọng động. Như vậy thì thiền có là thiền của sắc giới, thiền của vô sắc, vượt qua cả dục giới. Nên mỗi ai mà thiền thì đi về cảnh trời của sắc giới của tâm. Như cái tịnh bình là đem đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là vắng bóng ở đau khổ. Ở đâu có thanh tịnh ở đó không có đau khổ. Ở đâu có vọng động ở đó có đau khổ. Ở đâu có vui có buồn có hờn có giận có ghét có ghen. Tức là có phiền não trong căn bản phiền não và tùy phiền não. Ở trong di diệu pháp, tức là đại thừa trăm pháp, thắng pháp tập yếu luận á, thì cái người đó có đau khổ là tâm mình vọng động. Tâm mình hết vọng động là hết đau khổ, nên đem nước tịnh rưới vào. Hôm nay nước tịnh rưới vào, về nhà giải bệnh tật nào còn đấy, phải không? Tà tà bóng ngã về tay, niệm thêm chút nữa đủ đầy nghe không? Đừng niệm đừng có khổ, đừng có hoài mong, trở về nơi cõi không không mới là. Tu sao mà tâm dạ thật thà, tu sao mà tĩnh lặng thì về nhà từ bi. Cõi trần còn lắm tham si, trì tâm niệm Phật ta đi đúng được. Niệm là nghĩ là tưởng làm theo á, không? Như vậy thì tịnh bình, tức cái bình thanh tịnh ở tâm, thanh tịnh ở đâu hết khổ đó. Đức Quan Thầm Bồ Tát đem cái tịnh bình lại gửi khắp tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải đem cái tịnh bình cái gửi lên mình cái là mình hết khổ. Không phải đâu, cái tịnh bình đang nói tới tâm thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì tùy duyên mà Bồ Tát đi quá độ chúng sanh. Cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, cần hiện của Bà Tắc hiện của Bà Tắc, cần hiện của Bà Di hiện của Bà Di, để cho chúng sanh được hết đau khổ, gọi là bố thí vô úy. Đem giáo pháp là cho chúng sanh, đem tất cả những cái phương tiện mà Ngài hoạt dụng đem đến cho chúng sanh, để tâm chúng sanh được thanh tịnh thì hết khổ. Thanh tịnh đâu hết khổ đó, nên tịnh bình nước Bích Ma Ha rải. Đó là Đức Quán Tham Bồ Tát. Vị thứ hai á là Đại Thế Chí Bồ Tát. Quán Bồ Tát hiện giờ ở đâu? Ngài hiện giờ là cánh tay phải của Đức Phật A Di Đà. Ngài đang ngự ở Tây Phương Cực Lạc. Hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Theo kinh A Di Đà, đây về phương Tây xa lắm. Có một thế giới cách 10 muôn cõi ức Phật, đó là thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Có hai vị đại Bồ Tát thượng thủ ở bên Đức Phật A Di Đà, ngày đêm lo cứu độ và tiếp dẫn chúng sanh. Đó là Đức Quán Thâm Bồ Tát. Một tay cầm bình tịnh bình, một tay cầm dương liễu phất để cứu khổ chúng sanh. Và vị thứ hai đó là vị Đại Thế Chí Bồ Tát ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Như vậy vị Đại Thế Chí Bồ Tát á là theo ở trong cái sự tích á, quý vị, thì vị Đại Thế Chí Bồ Tát của chúng ta là con thứ hai của vua Vô Chánh Niệm, tên là Mani Thái Tử. Và cũng được là Đức Phật thọ ký và đặt tên là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tại vì ở trong thế gian, Ngài phát ra cái tâm nguyện là không còn bất kỳ ô nhiễm một cái pháp nào thế gian hết, từ thân khẩu ý của Ngài và hướng ra làm cho vô lượng chúng sanh an lạc. Tại vì Ngài thấy là chúng sanh không được an lạc là lý do chúng sanh là con người gieo 10 cái nghiệp khổ khác nhau. Do đó mà hãy tịnh 10 cái nghiệp khổ này. Chúng ta có cái tâm thì có 3 cái khổ của tâm là khổ tham, khổ sân giận và khổ không biết chánh pháp của nhà Phật gọi là si mê. Cái thân có 3 khổ sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Cái miệng mình có 4 cái khổ là nói dối, nói qua lại, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói qua lại với nói dối cũng giống nhau. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu, tức là 10 điều. Như vậy Ngài nguyện là Ngài tu tập như vậy và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh về sau nên được là Đức Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài và đặt tên Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát á, nào quý vị, ở đây là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngày vía của Ngài là ngày 13 tháng 7. Ở đây nói âm lịch không nha, ông nói lịch dương tức là lịch ta đó. Đại Thế Chí Bồ Tát á là ngày 13 tháng 7. Và hình ảnh biểu tượng của Ngài là cầm một nhành sen, không phải một bông sen mà cầm một nhành sen, một nhánh sen, trong đó có cọng sen và có cái bông sen. Còn cái bông sen không á, nhầm khi là mình thả đèn hoa sen á là không có cọng sen nha. Còn này người càng cầm luôn cái cành sen, trong đó có cái hoa sen và có cái cọng sen. Như vậy thì đó là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là mình giữ 10 cái hạnh, mà 10 hạnh này thì được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau đó Ngài thuyết một cái bài kinh ở cung rồng Ta Kiệt La, bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Có nghĩa là một cái con đường mà có 10 cái nhánh gọi là 10 cái thiện, mà tất cả chư Phật và chư Bồ Tát trở về với chân thân, chân tâm, thì chứ chân có gì là chữ thiện lành. Người nào thiện lành mới về được chân, còn không thiện lành không về được chân, nên gọi là chân thiện. Nếu Đại Thế Chí Bồ Tát á là tu 10 cái nghiệp lành này, thân á thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ý á thì không tham lam, không sân giận và học Phật pháp cho đến khỏi si mê, miệng á thì không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu. Do đó mà ở thế gian này Ngài bất nhiễm. 10 cái gây ô nhiễm của thế gian đó Ngài bất nhiễm, mà bất nhiễm là bông sen. Và Ngài đem sự bất nhiễm đó đem lại cho vô lượng chúng sanh bất nhiễm như Ngài để thành thánh. Nên để cứu khổ chúng sanh bằng cách đem lại sự bất nhiễm của tâm, tức là giáo hóa chúng sanh để chúng sanh không còn nhiễm trần nữa. Nên biểu tượng Ngài là một nhành sen có một cái bông sen đúc. Như vậy đó là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Nên ở đâu có một vị Bồ Tát mà cầm cái nhành sen là biểu tượng trong nhà Phật, đó là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Nên mình nhìn thấy hình ảnh là biết liền. Các nhà khảo cổ học ta cũng dựa vào các cái hình ảnh này. Có đâu chùa đâu ngoài Bắc đó có gì nhầm Đức Phật A Di Đà với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhầm gần 50 năm á, tức là để Đức A Di Đà để với Bổn Sư lộn. Như vậy thì mỗi vị đều có cái biểu tượng bên ngoài, mà tại vì các cái vị đó nghiên cứu nhầm khi nghiên cứu mà hơi nhầm chút xíu nó ra sau này người ta mới có cái đặc điểm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứ không phải Đức Phật A Di Đà vân vân. Như vậy thì Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thì cầm cái nhành sen là hình ảnh biểu tượng. Và ngày vía của Đại Thế Chí Bồ Tát á là ngày 13 tháng 7 của âm lịch, đó là ngày vía của Ngài. Và vị Bồ Tát tiếp theo là chúng ta đó là vị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á thì ở trong kinh này, nhất là kinh Pháp Hoa, hoặc là ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, thì có một đời lâu xa Ngài con thứ ba của Vua Vô Chánh Niệm gọi là Vương Chúng Thái Tử, và cũng được là Đức Phật Bảo Tạng Như Lai Nga thọ ký và đặt tên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, cũng đem giáo pháp của nhà Phật, ngài thấy giáo pháp nhà Phật thật di diệu, giáo pháp nhà Phật thật cao minh, giáo pháp nhà Phật có khả năng hoạt dụng làm cho tất cả chúng sanh đang chìm trong bể khổ sông mê có thể đưa đến bờ giải thoát an vui. Tất cả tâm bệnh của chúng sanh có thể chữa được lành bằng giáo pháp của nhà Phật, ngài thấy di diệu quá. Ngài phát tâm đem giáo pháp nhà Phật đến cho tất cả chúng sanh. Đó bằng những lời pháp nhũ của nhà Phật, những lời Đức Phật dạy để cho chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, những lời Đức Phật dạy cho chúng sanh khỏi những cái phiền tối cố chấp, phiền não tâm, để chúng sanh khỏi vọng động, chúng sanh là khỏi ô nhiễm, chúng sanh là khỏi ác độc, vân vân, nhờ giáo pháp của nhà Phật. Chứ nếu mà không có giáo pháp nhà Phật, bây giờ là chúng ta không biết đường xá đâu mà đi, mờ mờ mịt mịt, do giáo pháp nhà Phật như cái ngọn đèn, người ta đi người ta biết tránh cái nơi nào hiểm nguy, nơi nào hiểm nạn mà người ta tránh đi, đó là nhờ giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì ngài muốn đem cái giáo pháp của nhà Phật để đến cho mọi người, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi, ngày vía của ngài là ngày mùng 4 tháng 4, tức là 4 tháng 4, mà tháng 4 mà người ta gọi là tháng 4. Còn biểu tượng của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, quý vị, là cởi con cọp. Con gì? Hả? Con gì? Con sư tử. Sư tử lân đâu mà lân. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cởi sư tử. Bữa trước á, có cô Phật tử giơ tay lên hỏi: "Thưa thầy, nhà Phật có phải từ bi không thầy?" Mô Phật, nhà Phật từ bi. Từ bi sẽ đè đầu cởi cổ người ta. Thì là ai đè đầu cởi cổ ai nào? Cô nói phải có dẫn chứng, có chứng minh nè. Quan Âm Bồ Tát cởi rồng, Phổ Hiền á là cởi voi, Văn Thù á là cởi sư tử. Như vậy thì Bồ Tát mà còn đè đầu cởi cổ người ta, huống chi á, là mình là Phật tử bình thường. Mô Phật. Hình ảnh của nhà Phật là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải là hình ảnh của thực tế ngoài đời. Qua đó nói lên cái gì? Tức là hình ảnh của biểu tượng. Qua cái biểu tượng đó là một ý pháp bài học. Nên sư tử, quý vị có nghe sư tử hống không? Sư tử hống là tiếng gầm của sư tử, tất cả muôn thú đều phải gục mặt cúi đầu. Do đó Đức Phật thuyết pháp ngày xưa người ta nói là tiếng gầm của sư tử, nên tất cả muôn thú đều phải cúi đầu, giống hệt như tất cả cái ác đều phải cúi đầu trước cái thiện. Nên mỗi khi Đức Phật thuyết lên bài pháp là tất cả cái ác, cái vọng động, cái ô nhiễm đều phải cúi đầu khuất phục, đi ra khỏi tâm của chúng sanh, trở về chân tâm thanh tịnh trong sạch thành thánh nhân. Đó gọi là tiếng gầm của sư tử, muôn thú phải nể phục, phải cúi đầu. Nên ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đem giáo pháp tới đâu đó thì phải đem sư tử tới đó, để cho muôn thú là phải cúi đầu hết, giống hệt như là cái thiện xuất hiện tới đâu thì ác phải lùi dần tới đó, ánh sáng tới đâu thì đêm đen phải ẩn tàng tới đó. Quý vị thấy hình ảnh của tướng cướp Angulimala. Giờ đời Đức Phật có tướng cướp vô não đó, nghe lời người ta xúi dục giết 1000 người để lấy 1000 ngón tay luyện phép sanh thiên. Nhưng mà tới khi gặp Đức Phật, ông muốn giết Phật lấy ngón tay. Đức Phật đi chậm chậm dùng thần thông chạy theo không kịp, kêu ông Sa Môn, ông đứng lại ông Sa Môn. Đức Phật nói là ta đứng lại nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông là ông đi, tôi chạy theo muốn chết luôn mà nó đứng lại. Đức Phật nói là tâm ác ta đã đứng lại nhưng tâm ác ngươi chưa đứng lại, chưa dừng lại. Nói ra công ngộ liền, tại kiếp trước không có tu. Ngộ liền giết 999 người rồi giờ quỳ mọp xuống Đức Phật xin xuất gia tu tập. Vì thấy cái một cái hình ảnh một người cực ác giết người và người cực thiện cứu tới con mọt còn cứu nữa, là Đức Phật đó là cực thiện. Ổng cực ác hai hành động, nhưng mà cái ác nó quỳ mọp chứ cái cực thiện, quý vị thấy không? Chân lý là không bao giờ thay đổi mà. Nên là cái ác bao giờ cũng thua, cái thiện bao giờ cũng thắng. Có nghĩa là chánh nghĩa thì thắng, mà phi nghĩa thì phải thua thôi. Đó là cái lòng tin ở trong cuộc đời này, người ta tin tưởng vậy, và cái cuối cùng cũng phải là như vậy, nó vận hành vũ trụ đi vậy, chân lý mà. Nên Đức Phật đi đến đâu thì bao nhiêu bóng đen đêm tối ác độc lùi dần tới đó. nên văn thù đem giáo pháp của nhà Phật, đem tiếng gầm sư tử đến làm cho muôn thú mình nể phục cúi đầu, làm cho đêm đen xua dần đi cởi sư tử. Chứ không phải đè đầu cởi cổ người ta đâu, 80 không học, 8 lên, 8 chê bai nhà Phật người ta thì muốn bắt bẻ không à. Như vậy á, là chúng ta thấy không? Như là hình ảnh đó, hình ảnh biểu tượng. Nên chúng ta thấy một vị Bồ Tát ngồi ở trên lưng con sư tử, quý vị, rất là oai nghi, rất là đường bệ, quan hỷ cho tất cả chúng sanh, tức là vị đã đem giáo pháp đến cho chúng sanh. Sư tử đến đâu thì muôn thú lấy tới đó, cái thiện đến đâu thì cái ác phải cúi đầu đến đó, vân vân. Đó là ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, ngày vía ngày là ngày 4 tháng 4. Và vị Bồ Tát tiếp theo là vị Bồ Tát Phổ Hiền. Nào quý vị, vị Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ là quảng đại, hiền là quý vị là biết không có ác, không có dữ rồi đó. Làm đó là người hiền, một vị hiền nhân, tức là một cái vị không có cái tâm ác, một cái vị là không có tâm làm đau khổ cho người khác. Phổ Hiền Bồ Tát, tới Phổ Hiền Bồ Tát thì có cả một phẩm kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết luôn, đó là phẩm kinh thứ 28 kinh Pháp Hoa, gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Trong đó đó, Phổ Hiền Bồ Tát thì có 10 cái công hạnh đi giữa cuộc đời này. Và Đức Phổ Hiền Bồ Tát là con thứ tư vào khi chưa xuất gia tu tập, con thứ tư vô chánh niệm gọi là Năng Đà Nô, và cũng được là Đức Phật bảo tạng ngài thọ ký và đặt là Phổ Hiền Bồ Tát, do ngài có cái tâm đi cứu khổ chúng sanh bằng những cái công hạnh của ngài để phổ hóa chúng sanh, phổ tế chúng sanh, giúp cho chúng sanh có những cái phước báo, có những công đức lành để vượt qua những cái đau khổ và trầm luân trong bể ái. Thấy chúng sanh trầm luân là do đâu? Do không có công đức lành. Chúng sanh trầm luân là do đâu? Là không có do, không có tu. Chúng sanh trầm luân là do không có phước báo, vân vân. Ngài mới đem những cái hạnh lành đó đem đến cho chúng sanh để chúng sanh thực hiện những cái hạnh lành đó, gọi là 10 hạnh của Phổ Hiền. Và muốn thực hành được cái hạnh lành đó thì ngài phải tu Bồ Tát, mà gọi là Bồ Tát Ba La Mật. Mà Bồ Tát Ba La Mật á, thì trong kinh đó gọi là kinh Lục Độ. Lục Độ Ba La Mật, Lục Độ Ba La Mật là có 6 cái nhánh. Lục là 6 á, là có 6 cái nhánh đó. Lục là 6 á, là dứt là gì không phải phải nhất nhị tam tứ ngũ lục, lộn tiếng qua, dứt gì sang sư ù liếu chi ba trì sử đó. Đó là lộn phải không? Như vậy đó thì tiếng Hán khác, tiếng Hán là nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập, phải không? Như là lục là quên nói số phong thủy khác nữa nha. Lục là sáu, sáu là tài phải không? Tám là phát. Chính là còn hoài là trường cửu, bằng bằng số điện thoại người ta lựa đó quý vị, thấy không? Có cô Phật tử là thầy số này đẹp lắm thầy, mua không bán cho, hỏi số gì vậy? Ông thầy ông trời Quan Âm, trời số ông thầy ông trời Quan Âm số nào vậy? Ông thầy số 76. Ông trời 77, Quan Âm 89, có là cổ số số ông thầy ông trời Quan Âm là số này là số 1, không có số nào qua hết, mua không là không mua, tặng thì lấy, mình phải vậy mới được. Nói thật á quý vị, đừng có mua tốn tiền tặng lấy. Ai nói gì đó là thầy cần không cần, mua không không, tặng lấy vậy thôi. Như vậy Phổ Hiền nha Bồ Tát đi trong lục độ ba la mật, có nghĩa là sáu pháp ba la mật. Nên trong hình ảnh biểu tượng của Phổ Hiền Bồ Tát á quý vị, là cởi con voi trắng, sáu cái ngà và có 10 cái hạnh đi theo. Vì ngài Phổ Hiền Bồ Tát đi trong cuộc đời là phẩm 28 kinh Pháp Hoa, cởi voi trắng 6 ngà, con voi người ta có 2 ngà. Còn voi Việt Nam vào thời An Dương thì là có 9 ngà. À, quý vị thấy thách cưới không? Là sư tinh thủy tinh. Thách cưới, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mau. Nè, quý vị, thách cưới đó là voi Việt Nam chín. Nè, còn voi trong Phật pháp nghĩa là có sáu ngà, tức thể hiện lục độ ba la mật. Và chính voi này ở trong sử lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có đấy. Bà hoàng hậu Ma Gia một đêm nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà từ cõi trời đâu sức bay xuống chui vào hông mặt của bà. Và sau đó bà thọ thai Thái tử Siddhartha. Voi trắng sáu ngà là Bồ Tát xuống trần đấy. Nên voi là biểu tượng của Bồ Tát mà voi trắng nha, chứ không phải voi đen thui à. Mình nó nhầm khi voi mà voi đen, còn ta voi trắng. Trắng là thể hiện sự thanh bạch trinh bạch. À, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. À, vân vân. Cái chữ chữ trắng á, là thanh bạch, là trinh bạch. Đó là mà năm đức của trời nguyên hanh lợi trinh càng. Như vậy á, là trắng á, là cái phải, trắng là cái lành thiện. À, vân vân là màu trắng. Màu trắng tinh khôi. Đó, gì? Không lẽ ai nói màu đen tinh khôi. Màu trắng mới tinh khôi được. À, như vậy á, thì đôi voi trắng có sức mạnh để giúp đỡ mọi người. Và có sáu ngà là lục độ ba la mật. Có Địa Tạng Diệm Bồ Tát có phải cầm cái gậy như ý và hạt minh châu không? Vì cứu khổ chúng sanh phải là bắt thảy lên mà đem cái đó đến để gì? Nhắc nhở cho chúng sanh pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai tu cũng thành Phật hết. Dầu cho tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Đem hạt minh châu lại nhá. Ông này ông quên hạt minh châu rồi. Hạt minh châu tức là chân tâm Phật tánh của mỗi con người, lương tâm của mỗi con người, tánh thiện của mỗi con người, tánh thiền của mỗi con người. Mà ông ta quên đi, còn là vọng động, toàn là tâm ác không à, tranh danh đoạt lợi, giành nhà giành đất giành đai đánh ghen được không à. À, còn bây giờ á, tha thứ khoan dung độ lượng, phải không? Ai chửi chửi mô Phật học minh châu nó nhảy ra liền, ai chửi 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 lộn học minh châu nó núp vô, phải không? Nên á, là Địa Tạng Vương Bồ Tát đem học minh châu tới để nhắc nhở là ai cũng có khả năng tu thành Phật, tại vì mình không làm mà thôi. Nên ngài đem tới cứu khổ chúng sanh bằng cách đó đó. Nói gì? Cứu khổ chúng sanh á, cho chúng sanh bớt thành phạt là cứu khổ ngọn. Cứu khổ chúng sanh cho chúng sanh nhìn thấy hiểu biết Phật pháp, cái đó là cái gốc để cứu khổ chúng sanh. Các vị Bồ Tát thì bao giờ cũng đem cái gốc đi cứu khổ chúng sanh hết. Thì ngày á, Địa Tạng á, là vía là 30 tháng 7 âm lịch. Và vị Bồ Tát tiếp theo á, là Di Lặc Bồ Tát. Thứ sáu là Di Lặc trước, Địa Tạng Di Lặc. Quý vị đã biết Bồ Tát Di Lặc á, thì cũng có nhiều cái chuyện là thiết khác nhau, tùy vào trong cái từng đời mà ngài hiện ra để giúp đỡ cho chúng sanh. Bồ Tát Di Lặc á, thì ngài nếu mà sống ở sông Lâm á, thì ngài là Phó Đại Sĩ, nhưng sống ở Nhạc Lâm á, thì ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Ngài ở trong cái thân của một vị tỳ kheo không có chùa, có nghĩa là đi Ta Bà để độ chúng sanh. Ngài mang theo một cái túi vải và một cái sâu chuỗi trên tay, 18 hạt và cái túi sâu chuỗi. Ngài đi gặp ai xin gì cho đó, và ai thiếu gì ngài cho đó. Dĩ nhiên ngài hướng tâm tất cả chúng sanh về với Phật đạo. Ngài vía ngài là ngày 1 tháng 1, nên cái hành tung ngài rất là bí mật. Hành tung của ngài thấy bên ngoài á thì hoàn toàn á, là không có gì bí mật, nhưng mà những cái sự việc cứu giúp cho chúng sanh ngài là bí mật. Nên quý vị coi cái bộ phim á, gọi là bộ phim Bố Đại Hòa Thượng, chúng ta đã thấy điều đó, nhưng phim đó có hư cấu. Nhưng mà đây là một vị hòa thượng có thật, tức là một cái tăng, một người tăng sĩ có thật hành đạo Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh. Tới một lúc là ngài có một cái túi vải, ngài đi đâu ngài cũng cười hết á, ai nói gì ngài có một câu nói là bất hủ, gọi là hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ hết. Ngài cười, mình sợ già sợ chết, sợ mất cái này sợ mất cái kia, sợ bệnh tùm lum, còn ngài không sợ. Ngài nói hà tất phải kinh tâm, ngài cười đi, ai không nói ai làm. Ngài có cái túi đó, ai xin gì ngài cho đó, rồi ai cho gì ngài bỏ vô đó, cũng cái túi đó hả. Do đó lâu ngày ta để ý, ta nói sao kỳ vậy, cái gì cũng lấy ra từ túi đó, gì cũng bỏ ra vô túi đó hết trơn, mà cho cái gì một đống cũng bỏ vô hết cái túi nữa. Như vậy là người ta suy ra ngài có thần thông. Nên khi người ta biết ngài là Bồ Tát rồi, có gì ngài ngồi xuống ngài thị tịch liền, tức là ngài không ở lại nữa. Bồ Tát là vậy đó, biết rồi ra đi, không biết ở lại với chúng sanh thôi. Nhưng mà biết rồi ra đi mới gọi là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy mà. Nghĩa là nhãn lướt mặt hồ không để bóng gió lùa, không chút chẳng lưu vang là Bồ Tát Phật đó. Đó, bây giờ không cần danh, không cần lợi, không cần ai biết tới, không cần đưa tên lên, không cần lên tivi truyền hình gì chứ. Đến đây miễn sao cứu khổ chúng sanh, âm thầm ra đi đến những làn gió, đinh làn gió. Vậy thôi, Bồ Tát là vậy đó. Nên ai biết được ngài rồi đó là ngài ra đi liền. Ngài đi để lại bốn câu thơ nên ta mới biết đó. Di Lạc chân Di Lạc, quá thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Ta là Di Lạc đây, chính là Di Lạc đây. Quá thân muôn ngàn ức cái trên thế gian này, lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không có biết ta là ai đâu. Nên mai mốt có chửi, coi chừng ngài Di Lạc nghe thể hiện nghe trong cuộc đời á, nên thôi đừng chửi ai hết, gặp ai cũng mô Phật giống thường bất khinh Bồ Tát, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Chứ đừng có chửi bới ai hết trơn, nhầm khi Bồ Tát quá thân rồi. Nên hình tượng của ngài là gì? Là cái bụng mà lớn ra đây, có một cái sâu chuỗi phía một cái tay, và một cái tay là quải một cái túi gọi là túi vải. Nhầm khi có năm đứa trẻ thể hiện ngũ quẩn đó, và có thấy là không đó cái gì. Như vậy thì ngài đi giữa cái cuộc đời vậy, bụng ba ngày lớn. Nên bữa trước cô Phật tử đi vô chùa Tết á, cô mặc đồ ngắn quá, chống trước giột xàm lung bảo vệ ngăn lại không cho vô. Cô là tại sao ngài Di Lạc bạch bụng ra được mà tôi là mặc quần thế này mà không cho vô? Ở bến xe miền Tây nè, cái chùa ngang đó đó. Đó quý cổ cự ông bảo vệ bó tay, ông mới điện cho thầy. Ông là thầy cứu khổ cứu nạn, thầy ơi hỏi sao là cô Phật tử có nói gì con làm sao giờ? Nó lại Bồ Tát Di Lặc mà sao phạch bụng ra đây mà giờ ông bởi cổ mặc cái quần có ngắn chút mới trong cho vô. Mà gì? Cổ nói nghe, là hình ảnh của biểu tượng, còn cô đâu phải biểu tượng. Cô là biểu gì rồi chứ không phải biểu tượng. Còn ta hình ảnh của biểu tượng, có nghĩa là bụng lớn đây là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả thế gian. Nó là cái bụng là dung chứa hết tất cả lời nói thị phi thế gian, lúc nào cũng cười đó, ta biểu tượng chứ không phải thiệt vậy, không phải Bồ Tát Lạc Phạch ngực vậy. Vậy nhưng mà ở đây là cái hình ảnh của biểu tượng đang nói lên sự dung chứa tất cả các cái vào trong lòng của mình, trong lòng không nóng giận, không sân si, dung chứa hết giống hình như đất vậy đó, ai muốn thảy gì thảy là bụng của cái ngài Di Lạc vậy đó. Chứ đâu phải mình nói Bồ Tát Di Lặc mặt ngực bây giờ tôi mặc quần đem cho vô. Lý luận đó là không hiểu hình ảnh cái biểu tượng. Và vị cuối cùng quý vị là vị Chẩn Đề Vương Bồ Tát. Chẩn Đề Vương Bồ Tát đây là một cái vị cổ Phật. Vị Chẩn Đề Vương Bồ Tát có 18 tay và kiết ấn là kiết ấn Chẩn Đề. Vị Chẩn Đề Vương Bồ Tát quý vị là gọi là Phật mẫu Cu Chi. Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là ngày vía của ngài là ngày 16 tháng 3, và mỗi cái bàn tay có 18 tay, tức là mỗi bên có 8 cánh tay, mà mỗi cái lòng bàn tay có một loại binh khí. 18 tay đó thể hiện 18 giới, tức là căn tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt. Căn có 6, trần có 6, thức biệt 6, sanh ra 18. Do đó mà căn tiếp xúc trần sanh ra phân biệt phiền não kèm theo. Nên 18 cái món binh khí đó để chặt đi các cái phiền não do căn tiếp xúc với trần. Nên đó là Bồ Tát Chuẩn Đề Vương đó, cái gì? Thể hiện sự thanh tịnh của tâm, nhiếp lục căn đối với lục trần, giúp cho chúng sanh để trở về chân tâm, chân thân của mình, phòng hộ 6 căn để đi đến chân tâm thanh tịnh. Ngài kiết án Chuẩn Đề nên có một cái bài chú, gọi bài chú Chuẩn Đề. Khể thủ y tô tất đế đầu diện lễ thất cô chi, ngã kim xương tán đại Chuẩn Đề, nguyện từ bi thì gia hộ bằng tiếng Hán. Nam mô tát đa nẩm tâm hiệu tâm bồ đề cô chi nẩm đắc điệp tha án chức lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha bằng tiếng Phạn. Bài chú đó là có 2 đoạn, đoạn tiếng Hán, đoạn tiếng Phạn. Đoạn tiếng Hán là do ông vị tổ ngài nói thôi chứ không phải bài chú. Khể thủ y tô tất đế là cúi đầu đảnh lễ ngài, đầu diện đảnh lễ thất cô chi, là thất cô chi là danh của ngài đó. Ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề, ngã là tôi đó, hôm nay xưng tán là ca cộng đại Chuẩn Đề làm vị Bồ Tát lớn. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ, xin ngài từ bi gia hộ cho tôi. Nam mô tát đa nẩm tâm hiệu tâm bồ đề cô chi nắm đắc điệp tha án chức lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha không biết. Cái đó đó là mật ngôn mật ngữ, cái đó gọi là chú mà. Nên bài chú này công năng công hiệu lắm, chỉ nhiều người hết bệnh. Hòa thượng Minh Thanh nó ung thư lưỡi, trì chú 6 tháng không còn miếng nào.
sơ gan trì chú 3 tháng hết. Chồng bỏ trì nửa tháng về.
Quận 7 có đó,
có
trì nửa tháng về luôn.
Cổ nói thầy giờ chồng con ly thầy làm sao chồng con về chị trị bà chú đó có gì. Cổ là không có chồng con chết thầy ơi, không có chồng con chết chứ không ăn không ngủ chứ không chứ.
Chồng con á là là ánh sương mai, là sao buổi sớm, là lược, là gương, là không khí, là hơi thở, là niềm vui, là thức ăn, là mền, là chăn, là gối, là nước tắm, vân vân. Nói chung là cuộc sống này có chồng thì sống được, không có chồng là sống được. Thôi chị chú chuẩn đệ con, chị cái nửa tháng sau ông chồng bỏ vợ bé quay về xuống chùa thầy đền ơn nè. Nhưng qua chỉ có một năm sau thôi quý vị, đi xuống chùa thầy có bà chú nào chị cho chồng con bỏ đi không thầy? Là ủa sao mà chị về vậy, chị bà chú nào chị bỏ đi? Cái thầy kêu á, chị chú vấn đề mới hết linh rồi, cổ là hết linh rồi, chị hoài chị không đi. Hỏi sao mà cho chồng đi vậy? Là ông về ông nhậu mà ông quánh con, trời ơi, về ông nhậu mà ông đánh con, đánh học máu vô bệnh viện 2-3 lần rồi, mà ông nhậu trả tiền ngủ thương chết, nó giờ ông đi đâu đi hát cho rồi. Là thiệt nên bữa trước con năn nỉ thầy chỉ cho bà chú á, cho chồng con về, phải thầy đừng có chỉ đỡ biết nhiêu. Nam mô Phật. Biết chúng sanh sao nữa, giờ không hiểu, chắc vô nhập thất thiền định luôn á. Rồi là tới không có chồng con chết, chứ chị về tới chồng về rồi giờ phải chi trước thầy đừng có chỉ, giờ đỡ biết nhiêu. Mà thôi, chúng sanh giờ biết đường biết xá đâu rỡ chứ, tu cho chắc ăn, giờ vô thất vô am tu chứ giờ. Mà chiều thấy chúng sanh thì cũng đủ chết. Chúng sanh là sanh tâm là vọng trần, bởi vì sao cũng không được chứ, sao cũng không đúng, sao cũng không tốt chứ ha. Do đó mà thị phi giữa thế gian này mình cười thôi, bởi vì ai nói cười là sao không. Như vậy là sự tích của chư Bồ Tát. Nãy giờ chúng ta nói là cái hình ảnh của biểu tượng ngày vía, rồi một số nguyên nhân thôi. Chúng ta lướt qua tại trong một tiết thì chúng ta không thể đi chi tiết được. Nhưng đây có tài liệu về nhà quý vị đọc lại những cái gì mà chúng ta chưa nói trên lớp á, ta đọc lại. Nhưng mà nói tới một vị Bồ Tát quý vị phải biết tới ngày vía, biết là tới cái công hạnh của ngài, tức là tên của cái vị đó. Rồi là biết tới hình ảnh của biểu tượng, vậy đó cầm cái gì khi nhìn vào trong chùa là biết tất cả các vị nào chúng ta đang thờ, thì chúng ta đã học được rồi đó. Hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát, nói Bồ Tát nào phải biết nha, nói Bồ Tát này sao thấy quen ta, rồi thấy rồi đó là tiêu đó nghe. Nên đó, mai mốt thi thầy hỏi như này nè, hỏi Bồ Tát Quan Âm sao mà mình phân biệt được Bồ Tát Quan Âm với Bồ Tát Đại Thế Chí vẫn dạ hạn, rồi sao phân biệt được là Bồ Tát Địa Tạng với Bồ Tát Mục Kiền Liên, vân vân, thì mình phải nói cho ra. Tại vì mỗi vị đều có những cái công hạnh và đều có những cái hình ảnh của biểu tượng khác nhau, nói lên cái ý pháp ở trong đó. Nên đừng có nói đè đầu cởi cổ người ta nha. Di Đà Phật. Phổ Hiền Bồ Tát hả? Ngày Phổ Hiền Bồ Tát là ngày 21 tháng 2 là ngày Giáng Sanh, và ngày thành đạo là ngày 23 tháng 4. Phổ Hiền Bồ Tát là ngày 21 tháng 2 là ngày Giáng Sanh, và ngày 23 tháng 4 là ngày thành đạo, tức là lịch ta đó, tức là âm lịch đó, lịch dưới á. Như vậy là ngày vía nè, hình ảnh với biểu tượng nè, rồi công hạnh tu nè, tức là tên, vân vân. Chúng ta làm sao phân biệt, và chúng ta nói một cái cách khái quát về cái vị Bồ Tát đó ở đâu, đời nào, sao thì nói khái quát thôi. Nhưng ta hiểu về cái công hạnh với Quan Thế Âm á, là cứu khổ chúng sanh, là bằng tiếng kêu cứu của chúng sanh. Địa Tạng thì cứu khổ ở địa ngục. Phổ Hiền thì hạnh của Bồ Tát là có 10 cái hạnh và đi trên lục độ Ba La Mật. Còn người Đại Thế Chí là cầm ngành sen, là thể hiện sự trong sạch bất nhiễm tại thế gian này để cứu khổ chúng sanh. Còn ngài Văn Thù là đem giáo pháp để đến cho chúng sanh đến đại trí tuệ. Giáo pháp có trí tuệ này là đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, là phải ngồi sư tử, tức là đem giáo pháp đâu là như tiếng gầm sư tử đến đâu, muôn thú phải cúi đầu nể phục, vân vân. Còn chuẩn đề duyên Bồ Tát 18 tay là 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 thức, và làm chúng sanh phiền não. Giờ ngài phong hộ ông ta 6 căn bằng 18 loại khí giới khác nhau, để trừ ma chướng từ bên ngoài vào, dân dân. Đó là ngài chuẩn đề. Còn ngài Di Lặc, Ngài Di Lặc á, là bụng Ngài lớn, là dung thứ tất cả những cái gì giống như đất vậy, và dung thứ tất cả các gì cái gì mà đi vào ở trong đất. Và cái túi càng khôn của Ngài là chứa đựng tất cả cái gì mà chúng sanh đem đến cho Ngài, nhưng mà không rời cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi gọi là chỗ bùi bồ đề, phải không? Bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp đa danh hiệu. Nghĩa là bày ra khai chuỗi đó. Nên cái chuỗi này là đang nhớ tới Phật. Cầm chuỗi chúng ta nhớ tới Phật. Chuỗi để làm gì? Để niệm Phật. Nên mỗi khi cầm chuỗi chúng ta nhớ tới Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái bài thứ 6 ở đây. Và chính sẽ sau chúng ta sẽ học tiếp bài khác. Xin chúc cho quý vị có một đêm thật là ngon giấc, dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật.